thiền quán về nhận và cho. Tu tập xen kẽ cho và nhận. Thiền quán này gồm hai phần: A. Nhận bằng tâm đại bi. B. Cho bằng tâm đại từ. Chúng ta thực tập nhận và cho xen kẽ. Ở đây, nhận có nghĩa là nhận lấy những nỗi đau khổ của người khác vào mình, và cho có nghĩa là ban phát cho họ tất cả hạnh phúc của ta. Bởi vì hữu tình không thể nào hưởng hạnh phúc hoàn toàn trong lúc họ đang chịu khổ. Chúng ta hãy bắt đầu bằng nhận, rồi đến cho. Nhận nhờ tâm đại bi. Chúng ta tu tập nhận với động lực là tâm đại bi. Tất cả chúng ta, ai cũng đã có lần cảm thấy xót thương lúc này hay lúc khác. Đây chính là Phật tính trong ta. Ví dụ, không có người nào lại không cảm thấy thương yêu con cái, cha mẹ, bạn bè mình khi những người này gặp khổ. Và lại có một số người hiền thiện còn cảm thấy thương xót cả những người xa lạ. Nếu dần dần trải rộng tâm thương xót thì cuối cùng ta sẽ khởi tâm đại bi một cách tự nhiên đối với tất cả chúng sinh. Một cái tâm mong cho tất cả hữu tình hết khổ chính là tâm đại bi. Nếu ta phát triển tâm này và dần dần cải thiện nó thì cuối cùng nó sẽ trở thành tâm đại bi của một vị Phật. Chỉ có tâm đại bi của một vị Phật mới có năng lực thực thụ che chở tất cả hữu tình khỏi khổ đau. Bởi thế, con đường đạt đến giác ngộ chính là đào luyện tâm đại bi hiện có nơi chúng ta và tu tập nó đến chỗ viên mãn. Đại bi là căn bản của một vị Phật, vì tất cả chư Phật đều phát xuất từ tâm đại bi, cũng là gốc rễ của Pháp, vì chư Phật giảng Pháp do tâm đại bi thúc đẩy, cũng là căn bản của Tăng, vì không thể thành Tăng già nếu không thực hành đại bi. Một thiền giả và học giả người Mông Cổ là thầy Ta Văn đã có bài thơ ca tụng tâm đại bi. Trong đó ngài viết: Đại bi là mẹ của chư Phật. Đại bi là kho tàng quý nhất của chư Bồ Tát, là người bạn vô hình của các hữu tình luân chuyển. Mong tôi được che chở bởi tâm đại bi rộng lớn. Từ khởi thủy, chư Phật cũng là phàm phu như chúng ta, và cũng như chúng ta, các ngài có hạt giống đại bi. Nhờ thực hành những phương pháp chính xác, các ngài tăng trưởng tâm đại bi của mình, làm cho nó ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng nó đã chuyển thành tâm đại bi như tâm Phật. Do đó thầy Ta Giang nói, tâm đại bi là mẹ của chư Phật. Nếu muốn giác ngộ, ta nên làm như Phật đã làm, là tăng trưởng tâm đại bi hiện có nơi ta. Tuy nhiên không thể tăng trưởng tâm đại bi nếu ta không biết cách. Nhờ tâm đại bi mà chư Bồ Tát vào được đạo lộ đại thừa, và suốt thời gian tu tập họ luôn luôn khởi động tâm đại bi. Cuối cùng nhờ năng lực tâm đại bi họ đã đạt giác ngộ. Đây là lý do Bồ Tát xem đại bi như kho tàng quý nhất. Tâm đại bi thực sự giúp đỡ và che chở hữu tình, nhưng vì hữu tình không thấy được tâm ấy nên nó được gọi là người bạn vô hình của những chúng sinh đang lưu chuyển. Nếu có tâm đại bi rộng lớn thì ta không còn gì phải sợ sinh tử và sẽ không còn nguy cơ bị rơi vào các đọa xứ. Chúng ta sẽ tiến lên từ an vui đi đến an vui cho đến ngày đạt toàn giác. Như vậy tâm đại bi là nơi nương tựa thật sự, là kẻ che chở thực sự của tất cả chúng sinh. Khi một người mẹ trông thấy đứa con đau đớn, bà cảm thấy thương xót vì bà yêu đứa trẻ. Nhưng nếu trông thấy kẻ thù gặp rắc rối, có thể bà không xót xa gì vì bà không thương. Nếu có một tâm thương tất cả hữu tình không thiên vị, tự nhiên bà sẽ cảm thấy thương xót kẻ thù như thương con ruột. Ta nên cố gắng phát triển tâm đại bi không thiên vị như thế đối với tất cả chúng sinh. Muốn làm việc này, trước hết ta phải trải rộng lòng thương kẻ khác, cho đến khi ta cảm thấy thương yêu tất cả hữu tình. Khi ấy, nếu quán sát nỗi khổ của họ, tự nhiên ta sẽ khởi lòng thương xót. Thay vì nghĩ đến những vấn đề của riêng mình chỉ tổ làm ta thêm khổ đau rầu rĩ, ta nên quán những khó khăn của người khác. Bằng cách ấy ta khởi sự đồng cảm với họ. Nếu áp dụng điều này với tất cả mọi người mà ta gặp, như bạn bè láng giềng, người xa lạ, giàu hay nghèo, ta sẽ thấy mọi người ai cũng có vấn đề. Ngay cả những người ít khổ nhất cũng vẫn phải trải qua những nỗi khổ của sinh già, bệnh chết, ước muốn không thỏa và những hoàn cảnh không vui mà tất cả mọi người đều phải chịu đựng những nỗi đau khổ cùng cực vào lúc này hay lúc khác. Trên truyền hình và báo chí, ta luôn luôn thấy mọi người chịu những thống khổ ghê gớm. Ngay cả những nguyên thủ quốc gia và những người hết sức giàu có cũng không thoát khổ. Mặc dù ta có thể ganh tị với những người như vậy vì nghĩ chắc họ rất hạnh phúc vì có tài sản, địa vị, song thực tế không như vậy. Họ còn bị nhiều rắc rối lo buồn hơn những người dưới họ vì có nhiều trách nhiệm hơn và tài sản, địa vị đôi khi còn làm tính mạng họ lâm nguy. Cách thiền quán về tâm đại bi là: trước hết hãy phát tâm thương tất cả hữu tình, rồi với tâm từ ta thiền quán về những khổ đau của họ. Cuối cùng, một cảm giác thương xót sẽ khởi lên, khiến ta nghĩ: thật kỳ diệu thay nếu ta có thể giải thoát tất cả chúng sinh này khỏi khổ đau. Khi cảm giác ấy khởi lên, ta duy trì nó bằng cách nhất tâm thiền định về nó càng lâu càng tốt. Một điều hết sức quan trọng nữa là phải thường xuyên khẩn cầu sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng để ta phát khởi tâm đại bi rộng lớn. Ta nên đọc lời cầu nguyện sau đây trích từ Cúng Dường Đạo Sư. Khi quán chúng sinh đáng thương này đều đã là mẹ của con, những người với lòng từ đã nâng niu con trong nhiều kiếp, con khẩn cầu chư Phật gia hộ cho con khởi tâm đại bi tự nhiên như lòng mẹ yêu đứa con độc nhất. Khởi đầu bằng cách đón nhận vào mình. Muốn tập thiền quán chịu thay, đón nhận, ta khởi sự bằng cách phát tâm thương xót tất cả hữu tình như vừa giảng, và sau đó hãy để cho tâm ta chan hòa làm một với tâm đại bi. Rồi ta bắt đầu thiền quán thực thụ, chịu thay khổ đau cho người khác. Lúc đầu có thể ta thấy thật khó mà làm việc này, nhất là đón nhận lấy khổ đau của kẻ thù. Nhưng điều này hóa dễ dàng khi tâm đại bi của ta tăng trưởng. Dòng kệ trong bản gốc khuyên ta nếu thấy khó mà đón nhận khổ đau của người khác, thì ta có thể bắt đầu bằng cách đón nhận khổ đau của chính mình trong tương lai. Ta không cần phải đón nhận những đau khổ của ta trong quá khứ, chỉ đón nhận những khổ đau mà ta phải chịu từ đây cho đến khi giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trước hết, ta lập nguyện. Với thân tâm hiện tại, con xin đón nhận tất cả khổ đau trong tương lai. Nhờ làm vậy, con sẽ tịnh hóa mọi ác nghiệp của con và tương lai khỏi khổ. Rồi dần dà, con sẽ có thể đón nhận luôn cả khổ đau của người khác. Sau khi làm quyết định ấy, ta tưởng tượng tất tất cả đau khổ ta sẽ phải chịu trong quãng đời còn lại như khổ về già, như bệnh chết. Có dạng một luồng khói đen tụ thành một khối tan vào tim ta. Rồi tưởng tượng nó đang phá hủy tâm ngã ái và những ác nghiệp của ta. Cũng theo cách ấy, ta tưởng tượng tất cả những đau khổ trong các đời sau. Ta phát sinh niềm xác tín rằng mình đã phá hủy ngã ái và tịnh hóa ác nghiệp, rồi sinh tâm hoan hỷ. An trú trong cảm giác hoan hỷ này càng lâu càng tốt. Khi đã sẵn sàng khởi sự đón nhận khổ đau thay cho người khác, ta có thể làm việc này theo hai cách. Hoặc ta tập trung vào tất cả chúng sinh nói chung và tưởng tượng ta đón nhận khổ đau thay cho họ. Hoặc có thể tập trung vào một người hay một nhóm người đặc biệt rồi chịu thay những nỗi khổ đặc biệt của họ. Muốn thực hành phương pháp thứ nhất, ta quán tất cả chúng sinh như mẹ mình và nghĩ như sau. Tất cả chúng sinh không khác gì mẹ ta, đang chìm đắm trong biển khổ, phải chịu những thống khổ khốc liệt, trải qua một thời gian dài. Thật kỳ diệu làm sao nếu họ được thoát khỏi biển khổ. Mong sao họ được giải thoát, chính tôi sẽ giải thoát cho họ. Và được thúc đẩy bởi lòng đại bi mãnh liệt, ta nghĩ, mong sao những thống khổ và ác nghiệp của chúng sinh sẽ kết quả nơi tôi, để họ có thể tức khắc thoát khổ và nguyên nhân của khổ. Ta tưởng tượng đau khổ và ác nghiệp của chúng sinh kết tụ thành một luồng khói đen tan vào trong tim ta và hoàn toàn phá hủy ngã ái nơi ta. Rồi ta phát sinh niềm tin vững chắc như sau. Bây giờ tôi đã giải thoát tất cả chúng sinh khỏi biển khổ và đã phá hủy cái tâm chấp ngã nơi tôi. Ta duy trì niềm tin ấy một lúc và phát sinh hân hoan. Hãy nhất tâm an trú trong niềm vui này, càng lâu càng tốt. Phương pháp thứ hai là tập trung vào những nhóm chúng sinh đặc biệt như những chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi, và tưởng tượng ta chịu thay những nỗi khổ đặc biệt của chúng. Ta khởi sự bằng cách tập trung vào những chúng sinh đang chịu khổ trong các địa ngục nóng và suy nghĩ. Những chúng sinh này đều là những bà mẹ tử tế của tôi. Họ phải chịu sự bức bách của địa ngục cực nóng trong nhiều đời nhiều kiếp. Thật kỳ diệu thay nếu họ nhanh chóng thoát khỏi địa ngục ghê gớm này. Mong sao họ được giải thoát, tôi sẽ là người giải thoát cho họ. Với tâm đại bi này, ta nghĩ, mong sao tôi chịu thay tất cả thống khổ và ác nghiệp của họ, để họ được hoàn toàn thoát khổ và nhân khổ. Với lời nguyện chân thành này, ta tưởng tượng tất cả ác nghiệp của họ kết tụ dưới dạng luồng khói đen tan vào trong tim ta và hoàn toàn phá hủy ngã ái nơi ta. Ta phát khởi niềm tin. Nay, ta đã giải thoát tất cả chúng sinh trong địa ngục nóng và đã phá hủy tâm chấp ngã trong ta. Duy trì niềm tin ấy trong tâm, ta phát sinh niềm hoan hỷ. Ta nhất tâm an trú trong hỷ lạc này, càng lâu càng tốt. Khi đón nhận đau khổ của các chúng sinh trong địa ngục lạnh, ta tập trung vào những chúng sinh ấy và nghĩ, tất cả chúng sinh này phải chịu cái lạnh không thể chịu đựng suốt nhiều kiếp. Kỳ diệu thay nếu họ thoát khỏi nỗi khổ này. Mong sao họ được giải thoát, Tôi sẽ là người giải thoát cho họ.
Với lời cầu nguyện chân thành này, ta tưởng tượng tất cả đau khổ và ác nghiệp của họ kết tụ lại dưới dạng một luồng khói đen tan vào trong tim ta, hoàn toàn phá hủy ngã ái trong ta. Ta phát khởi niềm tin.
Bây giờ tôi đã giải thoát tất cả chúng sinh khỏi thống khổ của địa ngục lạnh và đã phá hủy tâm chấp ngã nơi tôi.
Hãy duy trì niềm tin ấy một lúc và phát khởi niềm vui. An trú trong niềm hân hoan ấy càng lâu càng tốt. Rồi ta tập trung vào các chúng sinh trong ngạ quỷ. Hãy nhớ, họ đã từng là mẹ ta. Quán, họ phải chịu cái khổ đói khát trong nhiều kiếp. Vô cùng xót thương họ, ta nghĩ.
Thật kỳ diệu thay nếu những chúng sinh này không còn chịu đựng những thống khổ như thế. Mong họ được thoát khổ, bản thân tôi sẽ giải thoát họ.
Với tâm từ mẫn này, chúng ta lập nguyện mạnh mẽ.
Mong sao tất cả cái khổ đói khát và những nghiệp bất thiện của họ sẽ có quả báo nơi tôi, để họ được thoát khổ và nguyên nhân khổ.
Chúng ta tưởng tượng tất cả đau khổ, ác nghiệp của họ quy tụ dưới dạng luồng khói đen tan vào trong tim ta, để tận trừ ngã ái trong ta. Ta phát triển niềm tin.
Nay ta đã giải thoát tất cả ngạ quỷ khỏi đói khổ và đã phá hủy tâm chấp ngã nơi ta.
Duy trì niềm tin ấy một lúc rồi phát khởi niềm hân hoan. An trú chánh niệm trên cảm giác này càng lâu càng tốt. Rồi ta tập trung vào các chúng sinh trong cõi súc sinh và nghĩ.
Tất cả chúng sinh tội nghiệp này đã từng là mẹ ta, đang bị khổ ngu si ngược đãi, bị người khai thác, giam cầm làm thịt và nhiều nỗi lo sợ thống khổ khác. Thật kỳ diệu thay nếu chúng thoát khỏi khổ này, mong chúng được giải thoát. Tôi sẽ là người giải thoát cho chúng.
Ta tưởng tượng tất cả đau khổ và ác nghiệp của chúng quy tụ lại dưới dạng một luồng khói đen tan vào trong tim ta, hoàn toàn phá hủy ngã ái nơi ta. Đồng thời, tất cả súc sinh đều được giải thoát khỏi mọi nỗi khổ và nhân của khổ. Ta phát sinh niềm tin tưởng nhờ pháp hành trì chịu thay của ta. Chúng đã hoàn toàn giải thoát và giờ đây chỉ cảm thọ an bình hạnh phúc. Còn chúng ta thì đã thoát khỏi ngã ái. Duy trì niềm tin này một lúc và phát sinh hân hoan. An trú trong niềm hỷ lạc ấy càng lâu càng tốt. Rồi ta tập trung vào những chúng sinh trong cõi người và nghĩ.
Tất cả nhân loại, dù đối với tôi là bạn, thù hay xa lạ, đều phải chịu đựng vô số đau khổ như sinh, già, bệnh, chết. Kỳ diệu thay nếu họ thoát khỏi những thống khổ này, mong sao họ được giải thoát. Chính tôi sẽ giải thoát cho họ. Mong tất cả đau khổ và ác nghiệp của họ sẽ kết quả nơi tôi.
Ta tưởng tượng tất cả đau khổ và ác nghiệp của họ quy tụ lại dưới dạng một luồng khói đen tan vào trong tim ta và hoàn toàn phá hủy ngã ái nơi ta. Ta phát sinh niềm tin.
Bây giờ tôi đã giải thoát tất cả nhân loại khỏi những đau khổ riêng biệt và tổng quát của họ và đã phá tan ngã ái nơi tôi.
Duy trì niềm tin ấy một lúc rồi phát sinh hân hoan. Ta thiền quán về hỷ lạc này càng lâu càng tốt. Rồi ta tập trung vào những chúng sinh trong cõi Tu La và nghĩ.
Mọi chúng sinh này đã từng là mẹ của tôi nhưng nay họ phải chịu đựng những nỗi thống khổ vì ganh tị và đấu tranh. Kỳ diệu thay nếu họ được giải thoát khỏi khổ này. Mong sao họ được giải thoát. Tôi sẽ là người giải thoát cho họ. Mong sao nhờ tôi chịu thay khổ đau và ác nghiệp của họ, họ sẽ thoát khổ.
Ta tưởng tượng tất cả những ganh tị, bạo hành, đau đớn, thống khổ của loài Atula quy tụ thành luồng khói đen tan vào trong tim ta và hoàn toàn phá hủy ngã ái nơi ta. Ta phát khởi niềm tin. Bây giờ tôi đã giải thoát tất cả chúng sinh này khỏi khổ và đã phá hủy ngã ái nơi tôi. Duy trì niềm tin này một lúc, rồi phát sinh niềm hân hoan. Ta an trú nhất tâm vào hỷ lạc này càng lâu càng tốt. Đây là cách thực hành đón nhận nỗi khổ của tất cả chúng sinh trong lục đạo. Trong mỗi cõi lại có những nỗi khổ đặc biệt và cá nhân để quán tưởng. Ví dụ, khi ta tập trung vào nỗi khổ của loài người, ta có thể tập trung vào những đau khổ của một người ốm đau đặc biệt, hay một nhóm người đang bị một chứng bệnh đặc biệt, hay tất cả những người bệnh nói chung. Ta cũng có thể tập trung vào những người đang bị đói, hạn hán, nghèo khó, chiến tranh, thiên tai, nhân nạn. Sau khi đã chọn đối tượng của mình, ta phát khởi một tâm đại bi mãnh liệt, cầu nguyện và quyết định tẩy trừ những thống khổ ấy. Rồi ta thực hành chịu thay theo cách đã nói. Cũng phương pháp ấy có thể áp dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào ta có thể tưởng tượng. Nếu ta không quen thuộc với pháp hành này thì nên khởi sự bằng cách tập trung vào những người thân của mình như cha mẹ, con cái, bạn bè thân quyến của ta. Sau đó ta có thể dần dần nới rộng phạm vi để bao gồm những người trong một địa phương, xứ sở, nhân loại và cuối cùng là chúng sinh trong lục đạo. Kết thúc mỗi thời thiền, ta nên hồi hướng công đức như sau.
Mong nhờ năng lực hạnh lành này, tất cả hữu tình được thoát khỏi đau khổ, ác nghiệp, hiểm nguy và sợ hãi.
Ta có thể hồi hướng chung chung như thế, hoặc hồi hướng cho những mục tiêu đặc biệt như ta muốn. Thông thường ta có thể tịnh hóa ác nghiệp theo hai cách, nhờ thực hành những phương pháp sám hối hoặc nhờ chịu đau khổ. Về cách thứ hai, Milarepa là một ví dụ. Lúc đầu, ông đã tạo nhiều ác nghiệp, giết nhiều người. Về sau, Marpa, thầy ông, đã bắt ông phải chịu nhiều khó khăn gian khổ. Nhờ đó, ông tiêu trừ được tất cả ác nghiệp trước kia. Tạng ngữ có câu rằng, khổ ví như cái chổi quét sạch nghiệp chướng. Pháp hành chịu thay khổ đau cho kẻ khác là một phương pháp tuyệt hảo để tịnh hóa ác nghiệp, tích lũy công đức và tăng trưởng tâm đại bi nơi ta. Cho bằng tâm từ mẫn. Có ba cách thương yêu. Thương yêu bằng âu yếm, bằng chăm sóc đặc biệt và bằng sự mong mỏi. Ví dụ, khi một người mẹ tái ngộ với con sau nhiều năm xa cách, bà rất sung sướng và hết sức yêu mến con. Cảm xúc đặc biệt này gọi là sự âu yếm. Vì yêu con, bà mẹ xem con mình rất quý báu, muốn chăm sóc nó đặc biệt. Sự chăm sóc đặc biệt này là cách thương yêu thứ hai. Trong khi thương yêu con với hai hình thái tình yêu ấy, nếu thấy con mình không sung sướng, bà mẹ liền mong cho nó lại được hạnh phúc và giúp nó phục hồi hạnh phúc. Sự mong giúp cho kẻ khác có được hạnh phúc là hình thái thứ ba của tình yêu, sự mong ước. Trước hết, ta cần phát sinh loại tình yêu thứ nhất, rồi đến thứ hai đối với tất cả hữu tình. Rồi khi thiền quán về sự thiếu hạnh phúc của họ, ta sẽ tự nhiên phát khởi mong ước. Chính sự mong ước này là động lực thúc đẩy ta tu tập pháp hành cho. Khi được động lực này thúc đẩy, ta lập nguyện:
ta sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả hữu tình.
Trong Bồ Tát Đạo, Tịch Thiên giải thích làm thế nào để thiền quán cho.
Muốn làm lợi lạc tất cả hữu tình, hãy tự biến mình thành viên ngọc ước.
Khởi đầu ta nghĩ,
mong thiện nghiệp của tôi kết quả trên tất cả chúng sinh để họ hưởng được hạnh phúc tạm thời và vĩnh cửu.
Với lời nguyện mạnh mẽ ấy, ta tưởng tượng thân mình biến thành viên ngọc ước với những tia sáng long lanh chiếu đến tất cả sáu nẻo luân hồi. Những tia sáng này tịnh hóa mọi hoàn cảnh trong sáu nẻo và đem lại cho những chúng sinh trong đó mọi thứ mà chúng mong ước. Chúng sinh trong các địa ngục nóng thì nhận được những cơn mưa mát mẻ, trong địa ngục lạnh thì nhận được mặt trời ấm áp, quỷ đói được ăn uống, súc sinh có được trí tuệ, loài người thỏa mãn mọi mong ước và nhu cầu, Atula được hài lòng, an tịnh và chư thiên thì được giải thoát. Ta khởi lên niềm tin, tất cả đều được thỏa mãn hoàn toàn, được niềm vui vô nhiễm, rồi phát sinh hỷ lạc lớn lao trước hạnh phúc mà hữu tình vừa đạt được. Duy trì cảm giác ấy bằng cách nhất tâm an trú trên nó càng lâu càng tốt. Pháp quán ban phát hạnh phúc này là một phương sách tối thượng để tích tập công đức và tăng trưởng tâm từ. Đưa vào hơi thở hai pháp này. Khi đã nắm vững các pháp hành nhận và cho, ta có thể phối hợp chúng với hơi thở để tăng cường sự tu tập. Khi hít vào, ta khởi tâm đại bi đối với tất cả hữu tình, tưởng như ta đang đón nhận vào mình tất cả khổ đau của họ dưới dạng luồng khói đen đi vào tim ta, phá hủy tâm ngã ái nơi ta. Giữ hơi lại một lúc với ý niệm: nay tất cả chúng sinh đã thoát khổ và ác nghiệp cùng ngã ái nơi tôi cũng hoàn toàn chấm dứt. Khi thở ra, khởi tâm từ mãnh liệt và nghĩ: ta đang ban phát hạnh phúc và thiện đức của ta cho mọi hữu tình. Tưởng tượng ta đang thở ra những tia sáng mà bản chất là hạnh phúc, an lạc của chính ta trong hiện tại và tương lai. Ta phát khởi niềm tin rằng do kết quả sự tu tập của mình, tất cả chúng sinh hưởng được hạnh phúc thuần tịnh. Có sự tương quan chặt chẽ giữa tâm ta với những luồng khí lực trong ta. Khi pháp hành cho và nhận được kết hợp với hơi thở, nó cũng kết hợp với nội khí của ta. Nhờ vậy, điều hòa được hơi thở và do đó điều hòa tâm. Khi thuần thục với pháp hành này, hơi thở ta, ngay cả trong khi ngủ, cũng chuyển thành pháp tu cho và nhận, nên chỉ một hành vi thở cũng trở nên đầy ý nghĩa. Đức Chekhawa, Đức Tsongkhapa và nhiều thiền gia vĩ đại khác đã có thể chuyển hóa hơi thở theo cách ấy. Khi đã thực hành cho và nhận đến mức thuần thục thì dù đang ở bất cứ nơi nào, lúc đi đứng nằm ngồi, ta đều có thể kết hợp pháp tu ấy vào hơi thở. Nó sẽ giúp ta phát triển được định lực hết sức bền vững và tinh vi. Pháp hành cho và nhận còn có thể giúp chữa khỏi bệnh tật, ngay cả một người mắc bệnh nan y. Khi thực hành pháp nhận và cho này, nhấn mạnh sự thu nhận khổ đau của kẻ khác có thể giảm bệnh hoặc khỏi hẳn. Ví dụ, nếu bị ung thư, ta nên nghĩ đến tất cả những người trên khắp thế giới hiện tại cũng đang mắc bệnh này. Nghĩ đến họ một lúc, phát tâm thương xót mãnh liệt, rồi phát đại nguyện:
tôi sẽ gánh thay bệnh ung thư của tất cả những người ấy để cho họ được thoát khỏi đau đớn do cơn bệnh này mang lại.
Quán tưởng tất cả bệnh ung thư quy tụ lại dưới dạng một luồng khói đen đang rời khỏi những bệnh nhân mà tan vào trong khối ung thư của chính ta. Tưởng tượng, nhờ vậy mà tất cả người bệnh bây giờ lấy lại được sức khỏe. Có thể nào kỹ thuật này chữa lành bệnh hay không? Có thể, vì khi phát tâm chịu thay bệnh hoạn và khổ đau cho kẻ khác với tâm bi mẫn, ta sẽ tịnh hóa được những ác nghiệp gây bệnh, khiến bệnh kéo dài. Y học khó mà chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng khi một người bị bệnh ung thư, biết sám hối ác nghiệp khiến họ bị bệnh, thì lắm khi người ấy có thể hồi phục. Pháp hành cho và nhận này hết sức hữu ích trong mọi trường hợp bị bệnh hiểm nghèo. Đó là một trong những lý do khiến thầy Chekawa đã giúp nhiều người bệnh cùi tự chữa lành được bệnh. Ở Tây Tạng đã có nhiều trường hợp những người ốm sau khi được y sĩ cho biết mắc bệnh nan y, bèn bố thí tất cả tài sản, bỏ nhà đi vào nghĩa địa để chờ chết. Trong khi chờ đợi tại nghĩa địa, họ thực hành phương pháp cho và nhận với định lực sâu xa, nhưng cuối cùng đã không chết mà hết bệnh nên lại trở về. Trước khi thiền quán cho và nhận, hãy dâng cúng một mạng Đà La lên chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng với niềm tin tưởng cầu xin năng lực gia trì của các ngài để ta có được thực chứng về pháp hành này. Có thể tụng 3 lần đoạn sau đây trong cúng dường đạo sư. Hỡi đấng đạo sư tôn kính đầy lòng bi mẫn, con cầu xin sự gia trì của người khiến cho tất cả đau khổ, ác nghiệp và chướng ngại của toàn thể chúng sinh mà con xem như mẹ mình ngay giờ phút này sẽ trút cả lên con. Nhờ con ban bố đức hạnh và an vui của con cho người khác, mong sao tất cả hữu tình được hạnh phúc an vui. Thiền quán về tâm Bồ Đề. Chúng ta phải tu tập pháp hành cho và nhận với tâm bi mẫn và tình thương lớn rộng, mong mỏi giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ, mong đem lại cho họ chân hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ mong ước mà thôi thì chưa đủ. Khi đứa con của ta bị rớt xuống biển đang chết đuối, thì ta không thể chỉ ngồi mà mong cầu cho nó khỏi chết, dù sự cầu nguyện có tha thiết đến đâu. Ta phải làm một điều gì thiết thực để cứu nó. Cũng thế, ta phải quyết tâm hành động để giải thoát hữu tình khỏi khổ. Duy trì quyết tâm ấy, ta thiền định về nó càng lâu càng tốt. Đây gọi là luyện tập về ý nguyện cao cả hay đạo luyện tăng thượng tâm. Ta có thể tự hỏi, dù có muốn đi nữa tôi làm sao che chở được tất cả hữu tình? Suy xét kỹ, ta mới thấy chỉ có những bậc giác ngộ mới có được năng lực này, vì đã hoàn toàn thoát khỏi các chướng ngại và có tâm đại bi, bình đẳng. Chỉ có chư Phật mới đủ phương tiện khéo để giúp tất cả hữu tình bằng nhiều cách và ban bố sự giúp đỡ không thiên vị. Khi nhận thức được điều này, ta quyết định, tôi phải đạt giác ngộ để lợi lạc tất cả hữu tình. Tâm này gọi là Bồ Đề tâm. Ta phải duy trì tâm ấy và thiền định về nó càng lâu càng tốt. Khi mới phát tâm Bồ Đề, nó được gọi là tâm Bồ Đề giả tạo vì phải cố gắng mới phát được. Nhưng nếu ta tiếp tục tăng trưởng tâm ấy bằng thiền định, cuối cùng, nó sẽ khởi lên một cách tự nhiên không cần cố gắng. Tâm Bồ Đề tự nhiên này mới thực thụ là Bồ Đề tâm. Trong khi luyện tâm Bồ Đề, điều quan trọng là ta phải ngăn cho tâm ấy đừng thối thất. Ta có thể làm điều này bằng cách tu tập hàng ngày như sau. Quán tưởng tất cả chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng đang ở trước mặt ta và lập lời hứa như sau 3 lần. Từ giờ phút này trở đi cho đến khi thành Phật, dù có phải mất mạng, con sẽ duy trì ước mong đạt đến toàn giác
để giải thoát tất cả hữu tình khỏi những nỗi sợ sinh tử và sự an bình riêng tư.
Pháp hành này làm cho bồ đề tâm của ta vững chắc, không thối chuyển. Bước kế tiếp là thọ giới, Bồ Tát. Muốn làm việc này, ta quán tưởng trước mắt chúng hội chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền. Rồi với lòng thương xót tất cả hữu tình, ta nghĩ, tôi phải đạt giác ngộ, phải làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Muốn thành tựu điều này, tôi phải thọ giới Bồ Tát và thực hành 6 ba la mật. Với động lực này, ta thọ giới Bồ Tát bằng cách tụng bài sau đây 3 lần.
Ôi hỡi các bậc thầy, chư Phật và Bồ Tát, xin các ngài hãy lắng nghe con nói đây. Như tất cả các đấng thiện thệ về trước đã phát tâm Bồ Đề và hoàn tất mọi giai đoạn của tiến trình tu tập Bồ Tát hạnh, cũng vậy hôm nay, vì tất cả hữu tình, con xin phát tâm Bồ Đề và hoàn tất mọi giai đoạn trong tiến trình tu tập.
Sau khi thọ giới Bồ Tát như vậy, ta nên tu tập 6 ba la mật với động lực là tâm Bồ Đề. Tất cả sự tu tập của Bồ Tát đều bao hàm trong 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhờ tuần tự tiến tu 6 ba la mật, cuối cùng ta sẽ đạt đến giác ngộ lớn lao. 6 ba la mật hết sức rộng lớn sâu xa, nhưng chúng ta có thể tu tập tuần tự bằng cách thành tâm thực hành 18 nguyện và 22 giới về tu tâm với động lực là tâm Bồ Đề. Những nguyện và giới này sẽ được giải thích dưới đây. Tu tập trong thời thiền quán. Ba đối tượng, ba độc và ba thiện căn là chỉ giáo vắn tắt cho sự chứng đắc về sau. Ở đây, ba đối tượng là dễ ưa, khó ưa và trung tính. Mọi đối tượng ta nhận thức đều bao hàm trong ba loại này. Ba độc là tham, sân và si, và ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Sự chứng đắc về sau có nghĩa là sự tu tập của chúng ta ngoài thời thiền định. Vô tham là một đức tính đặc biệt của tâm đối lại với sự tham luyến. Nó không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng tham dục. Vô tham là một thiện tâm, trong khi vắng bóng tham dục mà thôi thì không nhất thiết là một tâm thiện. Ví dụ, một hài nhi thì không có ham muốn đối với rượu, nhưng sự thiếu ham muốn này không phải là một đức hạnh. Nói đúng ra, vô tham chính là sự từ bỏ ước muốn xa lìa sinh tử. Vô sân là một đức tính đặc biệt của tâm, như tình yêu hay nhẫn nhục, có tác dụng ngược hẳn với sự thù ghét hay cơn giận dữ. Vô si là trí tuệ, tác động như đối thủ của sự chấp ngã hay ngu si đối với thực chất của vạn pháp. Khi một trong ba đối tượng xuất hiện trong tâm phàm phu, thì nó thường phát sinh một hay cả ba độc tố nói trên. Đối tượng hấp dẫn làm phát sinh tham lam, đối tượng không hấp dẫn làm phát sinh giận dữ và đối tượng trung tính làm phát sinh vô minh. Đối với người thường khi không thiền định thì mọi kinh nghiệm đều bao hàm sự tiếp xúc ba đối tượng và phát sinh ba độc tố. Nhưng với người đặc biệt lưu ý việc tu tâm thì phải cố thay đổi tình huống này để phát triển ba thiện tâm thay vì ba độc tố. Mỗi khi gặp đối tượng hấp dẫn, ta nên cố ngăn khởi lòng tham và đào luyện vô tham. Khi gặp điều khó chịu, cố ngăn ghét giận và đào luyện vô sân. Và khi gặp đối tượng trung tính, cố ngăn khởi ngu si để nhận chân bản chất tối hậu của nó là vô tự tính, không thực hữu nội tại, nhờ vậy tăng trưởng trí tuệ. Sự tu tập này gọi là chế ngự các cửa ngõ giác quan. Nhờ liên tục thực hành sự chế ngự cửa ngõ giác quan theo cách ấy, ta sẽ thấy bằng kinh nghiệm bản thân rằng đó là một phương pháp thật hữu hiệu để dẹp những độc tố trong tâm ta và tăng trưởng tâm đại bi và công đức. Khi ta đạt đến giai đoạn mà mọi đối tượng đều gây cho ta cơ hội để phát triển thiện tâm, thì toàn thể cuộc đời ta sẽ trở thành đối tượng cho ta tu tập. Xin xem thêm tác phẩm Tìm Hiểu Tâm để biết thêm về ba độc tố và ba thiện căn. Nếu ta thấy rằng những nỗ lực của mình để chế ngự các cửa giác quan ngoài thời thiền định quá yếu, không thể vượt qua tham sân mãnh liệt, thì có thể thử phương pháp sau đây. Trước hết, ta nên cố tìm ra vọng tưởng nằm ở đâu. Nó nằm trong thân, nơi quả tim hay trong đầu? Thực chất nó là gì? Sau khi xét kỹ, ta sẽ khám phá rằng ta không thể tìm thấy nó. Nó đã hoàn toàn biến mất. Ta có thể dùng phương pháp ấy để vượt qua si mê và những vọng tưởng khác. Sự tu tập của chúng ta ngoài thời thiền định sẽ hỗ trợ cho sự tu tập trong thời thiền và ngược lại. Cả hai sẽ giúp chúng ta đạt thực chứng nhanh chóng. Tuy nhiên điều này không dễ, vì ta đã quen với ba độc tố từ vô thỉ, nên chúng cứ khởi lên một cách tự nhiên, ngay cả trong giấc ngủ. Bởi thế ta cần phải vừa kiên nhẫn, vừa quyết tâm trong lúc tu tập. Khi tu luyện tâm, ta nên thực hành pháp nhận chịu thay mỗi khi ba độc tố trồi lên trong tâm ta. Với lòng bi mẫn mãnh liệt, ta nên nghĩ: mọi hữu tình tôi xem như mẹ đều có các bệnh si mê kinh niên. Mong tôi gặt quả tham sân si của họ để họ thoát ba độc tố này. Muốn ghi nhớ điều này, trong mọi hoạt động hãy tu tập bằng những câu kệ. Hai dòng này trong bản văn gốc khuyên ta nên học thuộc lòng một số bài để tụng vào những lúc thích hợp, để nhắc nhở mình tu pháp đổi địa vị mình với người, nhất là pháp cho và nhận. Có nhiều trích dẫn trong kinh ta có thể chọn nhặt. Ví dụ, trong một kinh nói về đời sống của Bồ Tát No Sang, Phật dạy: ngươi nên nghĩ như sau: mong tôi chịu thay những đau khổ của chúng sinh và thân tôi biến thành bất cứ gì lợi lạc cho chúng. Trong kinh ca tụng những hành vi tối thượng, Phật dạy: mong những thống khổ vô biên của trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sẽ trút lên tôi và mong hữu tình được tất cả hạnh phúc. Trong tác phẩm Bồ Tát Đạo, Tịch Thiên nói: bao thống khổ chúng sinh tạo tác, tôi nguyện xin lãnh hết nơi thân. Bao nhiêu Bồ Tát thiện nhân, quả son xin nguyện hiến dân hữu tình. Và trong tác phẩm Tám Bài Kệ Luyện Tâm, tiến sĩ Langri Tangpa nói: tóm lại, mong tôi trực tiếp và gián tiếp cống hiến giúp đỡ và đem hạnh phúc cho tất cả hữu tình, và âm thầm rước vào bản thân mọi tai họa và khổ đau của họ. Trong những hoạt động hàng ngày, sự thường xuyên tụng đọc những câu trên đây sẽ giúp ta luôn luôn nhớ lại pháp hành cho và nhận.